19, tìm hiểu Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh và pháp thân.
Phật giải Phật đạo, Như Lai từ vô thủy, vô lượng, vô tứ kiếp, không có những thân ăn uống, thân phiền não và thân sau cùng. Thân Như Lai là thường trụ, là thân kim cang, là pháp thân. Câu này khó học lắm đó. Đó, học cái đề tài, cái mấu chốt là chỗ này nè. Phải lấy cái chỗ này để mình làm cái đề tài để mà quán chiếu và tư duy nè, nghiền ngẫm nè. Coi cho mình nghiền ngẫm có nổi không, mình tư duy có nổi hay không. Phải nghiền ngẫm cho nổi. Phải nhận thức bằng cái nhận thức của mình ở cái đoạn này nè. Phật giải Phật Đà, Như Lai từ vô thủy, vô lượng, vô thức chất, không có những thân ăn uống. Ra làm sao mà không có thân ăn uống? Cái thân đó là sao mà không có thân ăn uống? Cái thân đó là gì? Thân đó là Như Lai giả là tất chư pháp như. Yeah. Đây là cái chân như. Tôi đã nghĩa chân như của dạng. Chứ không phải là nó có cái thân như là tứ chi, như là ngũ quan của cha thân mẹ đẻ gì hết á. À, mà phải hiểu rằng Như Lai giả là tất chư pháp như gì. Cho nên nhược hữu nhân luôn Như Lai, nhược thứ, nhược bọ, nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Vì Như Lai phải hiểu là cái bản thể chân như của hiện tượng giảng pháp. Còn nếu như người nào mà nói Như Lai mà nó có cái thân tốt, rằng là có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động, có tỉnh, có ăn, có uống, vân vân, đó là người đó không hiểu được cái nghĩa Như Lai mà gọi là Như Lai đại bác niết. Cái bàn này đâu. Câu này là khó nhất đó. Cho nên Như Lai đây là Như Lai tàn. Là cái kho tàng chân lý, là cái bản thể chân như của hiện tượng vậy. Như Lai này nói ra như thức là tức là cái bể bát A Lại và trước tất cả hiện tượng sự vật, duyên sanh cho tất cả hiện tượng sự vật. Mà tất cả hiện tượng sự vật thì duyên sanh trong cái A Lại gia, cái bể bát, tức là năng tàng sở tàng đó. Cái đó, đó là pháp thân Như Lai là chỉ cho cái đó. Do vậy cho nên là phải hiểu rằng cái tính của hiện tượng vạn pháp từ vô tình cho tới hữu tình đều là thanh tịnh bản bản nhiên. Vì vậy cho nên là cái tính thanh tịnh của con người gọi đó là Phật tánh, mà cái tính thanh tịnh của vạn pháp gọi đó là pháp tánh. Mà kỳ thật Phật đó, Phật tánh và pháp tánh không hai mà chỉ có một thứ thôi. Cái tính thanh tịnh giống y nào có một thứ. Cái đó có à nha, cái này là học trên đây à. Mà tâm thiền mới là học quá. Đây là nghề của chàng. Nghề của chàng. Lâu lâu lâu. Ô bè nè. Cái lỗ này nó đây nè. Để cái tay đơn giản nè. Không thiếu đâu. Đưa cho hổng nữa. Hồi nhỏ tôi đốt cái đèn cây tôi ngậm mà không chơi. Ngậm không chơi mà ngậm cho tao nó tắt chơi á. Dắt tôi đi học rồi nào cũng tổ nghề anh hùng giá đó. Ờ. Giống như là ngày tấp kia, ngày tấp đỏ rồi cái này đốt cái đèn cây, cái loại đèn cây nít là đốt đèn nhà trung thu á. Đốt là cái đeo ngon. Ngậm chín rồi thì thật sự là cái dưỡng khí trong nó đâu có bao nhiêu. Cho nên nó cháy cái chiếu rồi tắt ngục á. Là, tại vì nó không có bao nhiêu dưỡng khí trong đó, thì nó tắt liền. Cho nên coi dữ tợn gì mà chị ta không có nóng, không có nóng gì hết. Thế vì đây, còn một thứ nữa này. Mà nếu mà đem đốt rơm là chỉ có để nước bánh phồng chứ có làm gì hết. Còn nếu mà ai mà ăn theo kiểu bà tận, kiểu mà bất đắc dĩ ra thì cá lóc nướng chui. Rồi đốt lại nó vậy, ruộng nấm đen, nấm đỏ vậy, rồi cạo cái da bỏ. Bởi vì giữa đồng, giữa ruộng cho nên ăn cá nướng chui vậy chứ ở nhà ai làm gì đó. Thì nó mới nóng nhiều, thì lửa ngọn nhà đốt khí lên. Còn thằng còn để nước bánh phồng thôi. Nhưng mà cũng thứ lửa này mà đang đốt vô á, mà mồi vô trong than than đá ha, là đốt nấu mấy ngàn độ nóng. À cái gì cái lửa mà nấu gan nấu chắc chở cũng là lửa này, mà lửa này chỉ để nướng bánh phồng thôi cũng là một thứ lửa này. Thế thì cái tấm thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng là giống như một thứ lửa này. tùy theo nó tác động vào ở trong con người thì gọi cái đó là Phật tánh, mà nó tác động nó thâm tịnh ở bên vạn pháp thì gọi đó là pháp tánh. Cái gì thật là một tánh thâm tịnh để cái chỗ đó rồi, cho nên ta gọi là Phật tánh. Pháp tánh phần hai là vậy. Lửa 3000 độ cùng với lửa 30 độ 50 độ là một thứ lửa thôi, thì sẽ có chỗ cái công dụng của nó. Cho nên cái câu này là cái câu mà phải để ý nhiều. Nghĩa là từ vô lượng vô số kiếp không có những cái thân ăn uống, cái thân thiền não và thân sao cục. Thân Như Lai là thường trụ, là thân kim cang, là pháp thân. Như Lai là thể chân như bất sanh bất diệt, vô thủy vô vô chung. Vậy thì cái đó là cái gì? Là Như Lai giả là tất bất như vậy. Đó là cái chân như bản thể của hiện tượng giả. Hiện tượng giả có từ cái chân như bản thể đó mà duyên sanh ra. Nói ngược lại là từ bản thể chân như đó mà duyên sanh ra hiện tượng vạn. Vậy cho nên hiện tượng giả pháp không ngoài, nó là nhiều vô số, nhưng mà nhiều là nhiều của cái chân như bản thể là một. Mà một cái từ này, cái bản thể chân như là một cái duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp vô vàn. Do vậy mà giáo lý của đạo Phật gọi là một, là tất cả là một. Vậy cho nên là cái tánh thanh tịnh của con người cũng là thanh tịnh, mà cái tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp nó cũng là tánh thanh tịnh, là một thứ danh nhạc. Nhưng mà tánh thanh tịnh của cái loài hữu tình thì gọi đó là Phật tánh, tánh thanh tịnh của vạn vật thì gọi đó là Pháp tánh. Hiểu được hai cái nghĩa đó thì gọi là tăng tánh. Tăng tánh có nghĩa là tổng hợp được cái tánh hòa hợp giữa tánh thật và tánh pháp, gọi là tăng tánh. Cho nên chỉ tăng có nghĩa là hòa hợp, nghĩa là hiểu được hai cái đó trong lại. Cái đó là cái đề tài đó, đề tài nghiên cứu tư duy. Tư duy vậy để làm gì? Để thấy rằng là cái con người này của mình nè, mà khi nào mà mình sinh ra thì nó đau khổ, đó là do mình sống sai chân lý. Cái chân lý mà cái bản thể chân như của con người á, không hề có khổ đau gì. Mà sống sai chân lý nó sinh ra khổ đau. Nếu tùy thuận chân lý mà sống thì nó sẽ không có khổ đau. Vạn pháp cũng vậy. Mình sống sai chân lý nó sinh ra khổ đau, thì mình chết tức gì luôn. Mà tùy thuận chân lý sống thì nó không khổ đau. Tôi nói ví dụ như ở thành phố mình đây nè, nhà nó liên ra liên giáp nhau vậy nè, thì cái đất là đất thôi, vậy mà có thể tranh nhau nghĩa là một lần gạch thôi, một lần gạch để mà xây cái giáp thôi, mà có thể là từ chuyện bụng tới nói là quán thù thần ở kế bên nhau mà không cần không nhìn không gặp mặt nhau. Mà có những khi mà đang cãi giả chưa cần tới nạp đơn, chưa cần đưa tới pháp luật mà tự ấu đả nhau, có thể chết không cả tấm mạng. Chỉ vì cái đề dài, cái đề thêm một cục gạch chạy dài suốt 20 phút. Mà cái mất thì có tội lỗi gì đâu. Mất có nguyên nhân đau khổ gì đâu. Vậy mà mình đau khổ, mình chết vì thù hận quán trách đau khổ vì cái cục gạch để xây thêm cái của nhà. Do vậy cho nên là khi mà mình nhận thức được rồi, nó thế là cục gạch này sẽ là nguyên nhân của đau khổ của chết chóc này. Thế thì thật sự bỏ quất ra là một cục đi, mình gương vô cái mình xây cái đứa tông mình. Mình xây nhà mình xây nghĩa là mình bỏ cái giấc cũ, mình xây cái giấc mới. Thế thì bên kia người ta có làm gì, ta làm thì đứa là cái giấc cũ mình bỏ rồi. Thế là từ cái chỗ cũng như đất đó, mình hy sinh một cục gạch bên ngoài, cái giấc cũ, đó cũng là đó, là cái giấc tông. Tức là cái nhà mình phải hẹp hơn bên cục gạch để nó nhẹ cái đầu ra. Còn bà con là chuyện cũng là cái đầu nó muốn đứng nhà vậy. Là ở hai bên ở không nổi, thù hận ganh ghét nha. Sau khi đó hỏi lại đạo Phật thì cái gì là nguyên nhân của đau khổ này? Là nguyên nhân đó là cái dành một lần vậy. và cái nguyên nhân nữa là dành gì pha gì là hẹp bên tất cái điều là cái nhà mình bố trước giờ nó còn pha thứ 8 ở cũng được, vậy mà mình không chịu, mình cho là cái ngã sở hữu của mình đây nó bị hẹp bớt bên hết tất à, thì đau khổ. Thế thì cái đau khổ nó có chính đáng, có chân lý gì không? Không có chân lý gì hết. Tại vì cái ngã thì cái ngã sở hữu mình nó nặng quá, nó thành là một cái thứ nguyên nhân đau khổ mà cái người tu hành người ta có thể giải tỏa cái nguyên nhân đau khổ đó được, không có gì khó hết. Cái sự mâu thuẫn không có cái đau khổ nào trong đó hết, bản tính của nó thanh tịnh hết đó. Cái cách ăn ở là vậy đó, rồi mình tập tu là vậy đó. Nó không có đau khổ mà mình làm cái đau khổ, nó không có hề có đau khổ, vậy mà mình làm như cái đau khổ. Và phải hiểu rằng là phải như lai vô chết tiếp không, không có ăn uống là phải hiểu vậy đó, phải hiểu là pháp thân như như lai. Hiểu như lai là pháp thân, pháp thân là cái thân đó là hiện tượng bản pháp là bản thể chân như là như lai tàn đó, là pháp thân như lai đó, cho nên nó thành tịnh bản nhiên. Từ cái pháp thân đó duyên sanh ra hiện tượng dạng pháp, trong đó có hữu tình và vô tình. Như vậy thì cái chữ pháp thân có nghĩa là a la gia, là năng tàn khảo, tàn ngã ái chấp, tàn là cái nghĩa là pháp thân, tức là a la gia mình nói ra như thế nào, nói ra thử nghiêm là pháp thân đó tức là như lai tàn. Như là tàn có nghĩa là không gian cộng với thời gian hợp lại thành ra cái vũ trụ vô cùng vô cực vô biên. Pháp thân là cái đó, từ pháp thân đó mà là một duyên ra đây hiện tượng là vô vàn, vô vàn là vô vàn pháp thức, từ cái bản thể là một. Tôi nói ví dụ như giờ đây là một cái tấm giấy ha, bằng từ cái tấm bản đen này đại chúng giờ thấy đó, nó là một. Nhưng bây giờ cái người họa sĩ gỡ cho ta vẽ tứ hải sơn hà ở trong đó, vẽ một cái bức đồ là tứ hải sơn hà trong đó, Âu Châu, Úc Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Đại Tây Dương và Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đủ thứ trong đó. Hồi xưa đoàn thị điểm mới nói là quải đồ bích thượng tận thâu tứ hải sơn hà. Cái bản đồ trên dách là nó gồm thâu có bốn biển cả sơn hà. Thế thì là một tấm bản thôi mà người ta vẽ ra tứ hải sơn hà trong đó, một cái như la tàn thôi mà nó duyên sinh ra sơn hà tứ hải, tứ hải sơn hà. Cái hiện tượng mà cái người họa sĩ vẽ người ta gọi là duyên sinh, nhờ cái bàn tay khéo léo của họa sĩ, nhờ nước mực, nhờ cây cỏ, nhờ màu sắc vân vân, mà nó duyên sinh ra cái bản đồ, nó trở thành ra là bốn biển sơn hà núi sông trời xanh mây nước đủ thứ. Thế thì là cái là gia là năng tàn có tàn ngã cấp tàn, tức là pháp như là tàn trên thủ là nghiêm, tức là pháp như là viên giác diệu tâm trên viên giác cũng tức là pháp thân. Cái đó sự cái thân đó không ăn không uống không đi không đứng không nằm không ngồi. Tôi nói cái này đại chúng về là có thì giờ để mà tư duy mà quán chiếu rồi các vị sẽ thấy. Có thấy là ngày nào mà ta thì não vô minh là ta sai. Chứ ngoại cảnh không có nguyên nhân đau khổ. Cho nên trong nhà các vị mà có những lúc mà các vị có hạnh phúc chứ. Vợ chồng cha mẹ con cái có thể có hạnh phúc sống được an lành chứ. Là vì sao? Vì lúc đó mình không có vô minh. Mình không đúng với cái thể tính tịnh minh của mình. Là tự nhiên mọi người thấy thương nhau, thấy vui vẻ nhau, thấy có hạnh phúc. Lúc nào mình bất mãn vì một cái vấn đề gì đó, cái đó là do mình làm sai đó. Cho nên khi nào mình đau khổ mình sai là mình đau khổ là mình thấy mình có sai cái gì đây, tục tặc coi nó tục tặc cái gì đây mới không thấy đau khổ. Tự tính của mọi người không có đau khổ, tự tính của sự vật gọi là pháp tính không hề có đau khổ. Vậy mà mình đau khổ đây là nó sai cái gì đây? Rồi tìm ra cái gốc mà nó sai là do một cái câu nói. Câu nói đó mình nói nó lố đi một cái gì đó làm cho ông chồng là tự ái. Còn ông chồng nói câu gì đó lố đi nghĩa là nó vượt qua cái bình thường để làm cho cô vợ cái ái ha. Thế thì cái ái rồi bắt đầu là báo khẩu, báo khẩu là mất tình cảm. Đó là do cái chỗ sai mà mình nói cái câu nó quá mức, nó làm cho người kia có thể nổi lên cái tội ác. Hãy để là như thế. Cho nên nhất định đó, nhưng mà xảy ra đau khổ là có sai. Trong mấy người đó, trong hai người vợ chồng, hoặc là trong ba người vợ chồng và con cái, ha, có sai mới ra đau khổ. Do vậy cho nên là người học đạo là cố ý tìm ra cái gốc của nó là ở chỗ nào, rồi hóa giải cái chỗ đó. Phần đà, thân Như Lai từ vô lượng, vô số vô biên kiếp, không có thọ sự ăn uống. Người Như Lai giả là tức Phật, chỉ pháp như nghĩa. Đừng bao giờ quên cái là ý đâu. Là cái bản thân kinh như cái hiện tượng nhạc thôi. Chứ đừng có hiểu chữ pháp thân có nghĩa là có một cái thân y như con người, mà không ăn, không uống, không làm, không ngồi, không đúng. Mà đây là chỉ cái bản thể chân như. Từ bản thể chân như một, một bản thể chân như mà duyên sinh ra, thế bộ bản pháp. Thế thì cái đó thì gọi là pháp thân, vì chỉ thân có nghĩa là tích tụ. Một bản thể chân như mà duyên sinh ra hiện tượng giải pháp, vậy thì hiện tượng giải pháp là nó tích tụ ở trong một cái bản thể chân như. Do vậy cho nên là hiện tượng giải pháp không ngoài chân như bản thể. Bản thể không rời hiện tượng giải pháp. Và cũng do vậy cho nên là cái thân này ta gọi là ảo quá không thân, tức pháp. Pháp thân. Cái thân ảo quá này là quyển nơi này nè, nhưng mà không phải là ngoài pháp thân mà có đâu nha. Cũng như sống mòi con bóng bọt không ngoài cái thể nước biển phẳng lặng như gương mà có đâu. Từ cái thể nước biển phẳng lặng như gương mà có điều kiện để duyên sanh ra sống mòi con bóng bọt đó. Vì vậy là ảo quá không thân, tức pháp thân. Thân này là hiện tượng duyên sanh của cái chân như bản thể kia. Vì vậy cho nên không được sinh rẻ cái thân này. Thân này là phải tạo cái điều kiện cho nó sống an lành, cho nó hạnh phúc, cho nó sinh an, cho nó tự tại, cho nó có bồ đề nếp. Nhưng mà là không được sinh rẻ cái thân này. Mong rời bỏ thân này để đoạn cái gì khác là không đúng. Cũng như là chê sống mòi bông bông mọt không phải là nước biển. Vì đi tìm nước biển ở xứ nào đó. Không có đâu phải tìm nước biển trong sống mòi bông bông mọt của biển. Như là từ vô lượng vô số vô biên kiếp. Không có sự ăn uống gì hàng tấm văn mà nói rằng trước đó Như là thọ cháo sữa của hai cô gái chân bò tên là Sư Già Ba, Sư Già Tê vậy đó. Học đại thừa thì ông cần có tên kỹ. Sư già ta, một cô. Còn nếu mà cô nào quên là nói là Sư già tê, không sao hết đâu, miễn có hai cô được rồi. Bởi vì sao mà dám nói như vậy? Vì bất cứ cái tên gì cũng đều là biến kế chấp mà thôi. Cho sự thật cái cô đó không bao giờ có cái Sư già ta, cũng như không có cái Sư già tê vậy rồi. À, cho nên học đại thừa mới suốt lần nữa cái đó. Vì ông tâm dân mà nói rằng có thọ đất sữa. Như là thọ cháo sữa của hai cô gái chân mờ. Đó là Nang Đà và Nang Đà Ba La. Rồi sau đó, chính quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng chính thật Như Lai, chính thật Như Lai không có ăn. Như Lai không ăn đây có nghĩa là muốn nói về, muốn dạy về Như Lai Pháp. Pháp thân à, chứ còn Như Lai ứng thân là có ăn thiệt đó nha. Có ăn thiệt, nhưng mà ở đây là tôi muốn dạy cho mọi người để tôi mặc hiểu, phải hiểu về Như Lai Pháp. Thân à. Chứ đừng nói là đó Như Lai có ăn thiệt, mà sắp chữ tôi nói đàng hoàng, sao vợ ông này nói kỳ, không có kỳ à. Ở đây tôi dạy cho, phải học về Như Lai Pháp. Thân, chứ Như Lai ứng thân là có lấy, có nhận số thiệt. Mà Như Lai ứng thân mà nhận số thiệt mà cho là Như Lai như vậy có nghĩa là học chưa tới, học giáo lý tiểu thừa. Học giáo lý đó mà đem mà nói chuyện với người đại thừa mà. Thì như Đức Phật đã dạy là nhập chỉ phát chiến ngã dĩ âm sinh tội, ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như, bất năng kiến Như Lai. Người đó thấy được Như Lai, biết được Như Lai đâu. Mà muốn biết Như Lai là phải học Như Lai Pháp thân. Cho nên Như Lai thật không có ăn mà nay vì đại chúng công hải hội này mà Như Lai nhận sự cúng dường của người, của ngươi Thật ra Như Lai không phải là thân tạp, Như Lai không mang. Như Lai là nhận cái vật thật, cúng con Phượng Đà rồi. Nhưng mà nhận, nhưng mà Như Lai dạy cho biết rằng là ông phải hiểu được Như Lai, tức là Như Lai pháp thân thì Như Lai mới nhận của ông. Cho nên Như Lai nhận, mà thực ra là không có, anh mà vẫn nhận, vì là ông là người có khả năng hiểu được Như Lai.